Các ngài đem hết tâm can, chỉ thẳng cái gì mình thấy, cái gì mình biết, mình nhắc lại, nói lại cho mọi người, chứ không có để mình phải lang thang trong tam tạng giáo điển, mất thì giờ. Nhiều khi nhiều quá, rộng quá rồi mình không biết. Đây là chỉ thẳng cái gốc, cái cội nguồn cho mình nhận ra cái đó. Bây giờ quý vị biết cái gì mình thành Phật chưa? Cái gì thành Phật? Ông Phật ở đâu? Bây giờ ai cũng biết mình có ông Phật sẵn rồi, phải không? Nhưng mà biết là một việc, còn tin chắc là một việc khác nữa. Biết có ông Phật sẵn mà dám tin chưa? Hãy dám tin chưa thì hơi ngán rồi. Biết có ông Phật, nghe theo Phật tổ nói thì biết có đó, nhưng mà tin thì cũng còn hơi ngờ ngờ, chưa dám tin. Mà chưa dám tin thì có thể tìm được ông Phật mình không? Bây giờ hỏi biết, quý vị biết làm sao để cho ông Phật mình hiển lộ ra rõ ràng không? Biết không? Dễ ở vô tâm. Vô tâm thì ông Phật hiển lộ chứ có gì đâu. Như vậy biết có ông Phật, biết cách làm cho Phật, ông Phật mình hiển lộ, mà quý vị chịu làm không? Tới cái đó thì coi bộ hơi ngại rồi. Chứ biết rõ rồi không? Biết mình có ông Phật, biết làm sao cho ông Phật mình hiện ra nè à, thì rõ ràng hai cái đó được biết hết. Giờ chỉ còn cái là nỗ lực thực hiện đúng cái điều đó, thì như vậy chúng ta sẽ thành công chứ không gì hết. Đó là cái lời chỉ thẳng của chư tổ, mong tất cả ráng nhận, tìm hiểu, tu rồi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả, về từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp cái phần truyền tâm pháp yếu hôm nay tới cái trang 41 hàng chót. Có thức thực, có trí thực, thân tứ đại là bệnh ghẻ đói, tùy thuận nuôi dưỡng không sanh tham đắm, gọi là trí thực. Buông lung ý, chấp mùi vị, vọng sanh phân biệt, chỉ cầu món ngon không sanh nhàm chán, gọi là thức thực. Ở đây ngài giảng trạch cho chúng ta biết có cái gọi là thức thực, có cái gọi là trí thực. Như vậy thức thực nói cho dễ hiểu hơn là chúng ta chạy theo cái vọng tình, thích món ngon vật lạ, thỏa mãn cái mong cầu đó gọi là thức thực. Còn trí thực là chúng ta nhận chanh được lẽ thực của cuộc sống. Như tôi thường nói, ăn uống chẳng qua là cái phương tiện mượn để rồi chúng ta phải trả, nhờ mượn mà sống. Cho nên biết rõ cái ăn đó là cái vai mượn không thiệt thì đó là trí thực. Trong lời giải ở đây nói là thân tứ đại là bệnh ghẻ đói, tùy thuận nuôi dưỡng không sanh tham đắm, gọi là trí thực. Đó. Chúng ta biết cái thân tứ đại này nó đòi hỏi, thiếu nước thì nó đòi nước, thiếu cơm thì nó đòi cơm, thiếu cái gì nó đòi cái nấy, mà có nhiều khi nó đòi quá cái sức chứa của nó nữa, có không? Rồi, đó, thường thường ta nói ăn bằng con mắt đó, thấy cái thèm mà cái sức chứa chứ không nổi, thì cái người chạy theo cái đòi hỏi ngon dở của các thức ăn để cho thỏa mãn cái thân thì đó gọi là thức thực. Còn mình biết cái thân nó hư giả, tạm bợ, tùy thuận, nuôi dưỡng nó qua ngày để mà sống, tu hành, làm lễ cho chúng sinh thì gọi đó là trí thực. Trên giải về trí thực rồi, giờ nói về thức thực. Buông lung ý, chấp mùi vị, vọng sanh phân biệt, chỉ cầu món ngon, không sanh nhàm chán, gọi là thức thực. Tại sao cầu món ngon gọi là thức thực? Bởi vì món ngon ta thường gọi là sao? Thưởng thức, phải không? Thưởng thức cái này, thưởng thức cái kia. Đó là tìm những cái món ngon vật lạ để mà thưởng thức. Đó, thưởng thức tức là để mà mình phân biệt ngon dở, chê khen. Vì vậy cho nên người buông lung ý mình đòi hỏi những thức ngon đó, gọi đó là thức thực. Thanh văn là nhân tiếng được ngộ, nên gọi là thanh văn. Bởi không rõ tự tâm, nên trên lời dạy sanh hiểu biết, hoặc nhân thành thông, hoặc nhân tướng tốt, ngôn ngữ vận động, nghe có bồ đề niết bàn, tu hành trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật đạo, đều thuộc đạo thanh văn, gọi đó là thanh văn. Ở đây ngài giải thích về thanh văn. Tại sao gọi là thanh văn thừa? Chữ thanh hay là chữ thinh là cái tiếng, nhân tiếng mà ngộ đạo, tức là hàng đệ tử của Phật thời Phật còn tại thế, ngài nói pháp tứ đế, nhờ nói pháp tứ đế cho nên năm anh em ông Kiều Trần Như liền ngộ đạo, chứng được quả A La Hán, thì đó gọi là thanh văn, phải không? Không có ngộ được tự tâm, chỉ nhân lời nói của Phật mà hiểu, nhân hiểu tu hành được thành đạo, đó gọi là thanh văn. Đây nói nào là nói bồ đề niết bàn vân vân, mà nghe như vậy biết tu thì đều thuộc về hàng thanh văn. Phật di chỉ thẳng, chống rõ tự tâm xưa nay là Phật, không có một pháp có thể được, không có một hạnh có thể tu, đây là đạo vô thượng, đây là chân như Phật. Đó. Như vậy thì tất cả các pháp tu thứ bậc từ thấp lên cao, từ Tu Đà Hoàng đến A-la-hán, hay là từ Bồ Tát sơ, từ thập tính thập trụ cho tới thập địa vân vân, thì những cái pháp tu thứ bậc đó đều là cái pháp tùy thuận tâm của chúng sinh. Còn cái chỗ này Phật chỉ thẳng cho mình nhận rõ tự tâm, mà tự tâm mình xưa nay là Phật, không có một pháp nào khác có thể được, không có một hạnh nào khác có thể tu, đây gọi là đạo vô thượng, đây là chân như Phật. Như vậy ở đây chúng ta đi thẳng một con đường mà gọi là Phật thừa. Nếu chúng ta mê thì làm chúng sinh, chúng ta giác thì trở về với Phật. Như vậy Phật là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh của mình sẵn có, cho nên gọi là chân như Phật, tức là Phật chân như, nghĩa là chân thật như như sẵn có nơi mình, mà đi thẳng con đường đó gọi là đạo vô thượng, đạo cao bậc nhất, không có cái gì hơn. Người học đạo chỉ sợ một niệm có, tức cùng đạo ngăn cách, niệm niệm không tướng, niệm niệm vô vi, tức là Phật. Bởi vì những cái chỗ này tổ nói nghe nó đơn giản, dễ dàng vô cùng. Nghe người học đạo chỉ sợ một niệm có, tức cùng đạo ngăn cách. Một niệm mình mà niệm, mình nghĩ về pháp tứ đế, mình nghĩ về pháp thập nhị nhân duyên, thì cùng đạo xa cách không? Xa cách không? Có niệm mà niệm nghĩ về tứ đế, nghĩ về thập nhị nhân duyên, có lỗi lầm gì? mà ở đây Ngài lại nói dứt khoát rằng nghe có một niệm thì cùng đạo ngăn cách, niệm niệm không tướng, niệm niệm vô vi, tức là Phật. Như vậy chỗ này nói cho tất cả dễ nhận, dễ biết. Bởi vì chúng ta lâu nay tu hầu hết là lấy cái niệm để tu, niệm thiện để tu pháp lành, niệm chánh pháp để tu giải thoát. Niệm chánh pháp như niệm gì? Như niệm tứ đế, tứ niệm xứ vân vân đó. Tứ niệm xứ có niệm không? Đó, tứ niệm xứ hoặc là niệm 12 nhân duyên quán, rồi hoặc là niệm Phật thì cũng niệm hết. Như vậy thì có niệm để tu, thì như vậy thì cái niệm đó có phải là cái cứu kính để mình đạt đến không? Bởi vì Phật như như của mình á, ông Phật đó không có động. Nếu động thì không phải như, phải không? Còn động là không phải như. Mà có niệm thì đã cách cái như rồi đó. Đây gọi là Phật chân như mà. Vừa có động là cách cái như. Vì vậy mà có động là cách với Phật. Một niệm dấy lên cho đó là niệm đúng, niệm phải, thì có cách Phật không? Đó là cái chỗ mà khó. Nếu mà quý vị không có nắm vững thì dễ bị lầm lắm. Đây, cái kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ lắm. Như mình ngồi bình tĩnh, sáng suốt, không dấy một niệm nào, thì lúc đó mình đương sống cái gì? Bình tĩnh, sáng suốt mà không dấy một cái nghĩ nào hết, thì lúc đó mình thuộc cái gì? Thì đó là như. Tâm mình như, phải không? Vừa nhớ Phật thì cái như nó có động chưa? Thì nhớ Bồ Tát, nhớ A-la-hán, đó là nói nhớ các bậc thánh mà tâm cũng vẫn động thường. Rồi hoặc nhớ pháp này, nhớ pháp kia, tâm cũng vẫn động như thường, thì nó mất cái như. Cho nên ở chỗ này thấy cho tường tận để hiểu rằng vừa có một niệm dấy lên mà mình cho cái niệm đó là quý, là thật, thì mình đã bị cách với Phật của mình rồi. Bởi vì nếu mà có niệm dấy lên, mình biết cái thứ ảo, giả, bỏ nó đi, thì nó trở về ông Phật mình được. Còn nếu vừa dấy niệm nhớ về Đức Phật, khi Ngài ra đời sao sao, mình nhớ một dọc lịch sử, thì lúc đó là gần Phật hay xa Phật? Gần Đức Phật Thích Ca mà xa ông Phật của mình, phải không? Đó, mà đây là muốn trở về ông Phật nào? Ông Phật của mình. Muốn trở về ông Phật của mình mà còn giữ niệm, cho niệm đó là đúng, là thật, thì xa với ông Phật của mình rồi, bị cách biệt rồi. Cho nên ở đây đến chỗ cuối cùng thì niệm niệm đều phải vô vi, tức là không sanh, không diệt. Nếu được niệm niệm không tướng, niệm niệm vô vi, tức là lúc nào cũng không có một hình ảnh để mình dính, không có một hình ảnh để mình mắc, đó là Phật, tức là Phật. Còn nếu có một niệm nào để dính, để mắc, thì đã cách xa Phật rồi. Lời nói này nghiệm cho thật kỹ chúng ta mới thấy. Như tôi ngồi yên tĩnh, tâm tôi trong sáng, biết nghe thấy rõ ràng, thì lúc đó ai cũng cho là thường, phải không?
cái đó là quá tầm thường.
Quý vị có cái tầm thường đó không?
Ai cũng có hết. Nhưng mà tầm thường đó chính là phi thường.
Nhưng mà lúc đang ngồi vậy, cái dế niệm này mình nhớ Phật có thần thông này kia, hay quá, thì cái bình thường mình nó đã
ảnh mặt, phải không?
Nhường cái chỗ sinh hoạt của ông Phật quá thần thông, làm này làm nọ. Như vậy có phải vì cái niệm khởi mà quên mất mình không? Đó là nói cái niệm chánh á. Còn mấy cái niệm tà nữa thì thôi, đủ thứ hết. Đang ngồi mà nghe nói à, hồi hôm này ở bên kia đá bóng sao đó, ai thắng ai bại đó, thì cái lúc đó là sao? Những niệm đó là sao? Chắc là nó chạy từ đây tới bên Úc rồi. Cho nên chúng ta khéo tu thì biết rõ Phật không có xa. Bởi vì Phật là cái tính hằng giác hằng tri của mình. Cái hằng giác hằng tri đó là cái Phật gốc. Rồi từ cái Phật gốc đó mình sống được thì mới có cái diệu dụng. Diệu dụng là ta minh lục thông vân vân. Còn nếu cái gốc đó mà mình buông mình quên á, thì muôn đời mình cũng không được tam minh luật thông. Tu là mình muốn được tam minh luật thông hơn là muốn trở về ông Phật gốc của mình. Phải vậy không?
Chắc ai cũng chịu vậy á.
Là nói có tam minh luật thông coi hoài quá, còn nói cái gì mà hằng tri hằng giác mà không biết gì nữa hết, khờ quá. Phải không? Chính cái chỗ đó đó. Nên rồi quý vị nhớ, trong thiền thường nói các thiền sư khi đạt đạo rồi các ngài như ngay như ngơ, phải không? Như ngay như ngơ thì sao? Lanh cỡ nào? Tức là khờ khảo. Khờ khảo với cái thức phân biệt chia chẻ của thế gian, nhưng mà đang sống với cái thể thanh tịnh của mình. Sống cái thể thanh tịnh của mình mà khờ khạo. Còn nếu sống cái thích phân biệt đó, thì lanh lắm. Cho nên những cái lanh không phải là cái hay đối với đạo, mà cái thật mới là cái gần với đạo. Cho nên chúng ta tu phải làm sao tâm mình nó được yên tĩnh, lặng lẽ, không chạy theo những cái lăng xăng lộn xộn ở ngoài, thì đó là tâm Phật. Còn nếu mình càng chạy thì càng xa. Đó là tôi nói để quý vị rõ cái đoạn này. Người học đạo nếu muốn thành Phật thì tất cả Phật pháp thải đều không dụng học, chỉ học không cầu, không đắm trước. Mấy cái này nghe thì hết sức là đơn giản. Nói rằng cái người học đạo muốn thành Phật á, thì tất cả Phật pháp thải đều không dụng học, không học tam tạng, tạng giáo lý, mà chỉ học cái gì? Chỉ học không cầu, không đấm trước. Học có hai cái thôi à, bốn chữ: không cầu, không đấm trước. Hết sức là giản đơn, phải không? Còn học tam tạng thì giản đơn không?
Học cả đời chưa rồi.
Cỡ này học có bốn chữ à: không cầu, không đấm trước.
Mà nếu không cầu, không đấm trước thì tâm quý vị sao?
Không mong cầu cái gì hết, tâm mình á yên tịnh, không đấm trước là không dính cái gì hết. Mà không cầu, không đấm trước là an tịnh, không dính con mắt, thì đó là như, đó là trở về cái chân thật. Như vậy học có bốn chữ mau thuộc không? Nhớ không cầu, không đấm trước, đủ rồi. Còn học tam tạng giáo điển, học luật, học luận, học kinh, vân vân, nói thao thao bất tuyệt mà cầu danh cầu lợi, thì như vậy cái học đó thiệt chưa?
Rồi
được cái gì mắc cái nấy, được cái gì kẹt cái nấy, thì đó là cái học thiệt chưa?
Học như vậy thành Phật được không?
Cho nên ở đây nói thẳng cái trọng tâm
của sự tu.
Tất cả kinh điển dạy đều hướng về cái chỗ khuyên chỉ cho chúng ta thấy rõ, không có tham cầu, không có đắm trước tất cả pháp thế gian, tất cả những cái hình tướng thế gian, đó là ta đang học đạo. Còn nếu còn tham trước hình thức thế gian, còn đắm, còn dính mắc với các pháp thế gian, thì đó là chúng ta bị kẹt, bị dính, chứ không phải là học đạo để thành Phật. Hiểu như vậy thì mới thấy cái gốc của người tu. Không cầu tức tâm không sanh, không đắm trước tức tâm không diệt, không sanh không diệt tức là Phật. Đó. Như vậy tại sao không cầu? Để không cầu cái gì thì tâm đâu có mong mỏi, đâu có giấy động mà muốn cái này muốn cái kia. Đó. Tâm không giấy động muốn cái này cầu cái kia thì đó là tâm không sanh. Còn không đắm trước không dính mắc thì tâm nó đâu có diệt. Dính mắc cái này mất thì tâm nó mất theo. Còn giờ không dính mắc cái gì hết thì nó không có diệt, không sanh lấy gì diệt. Như vậy đó, tâm không sanh không diệt, đó là tâm Phật, phải không? Như vậy chỉ có bốn chữ: không cầu, không đắm trước, không trước, đó là đủ. Không cầu không đắm đủ cho chúng ta tu rồi. Nếu không cầu không đắm thì không sanh không diệt. Cầu thì sanh, đắm thì diệt. Mà bây giờ không cầu không đắm thì không sanh không diệt. Có cái gì mình nắm giữ nó mà nó không bị vô thường đâu, phải không? Nó đắm cái danh mất danh cái khổ, đắm cái sắc mất cái sắc cái khổ. Thì như vậy tâm không cầu không đắm tức là cái tâm gần với Phật. Tám muôn bốn ngàn pháp môn đối trị tám muôn bốn ngàn phiền não chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn, vốn không tất cả pháp. Lìa tức là lìa pháp, là pháp. Lìa tức là pháp. Người biết lìa là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não là không pháp có thể được. Ở đây ngài dẫn trong kinh Phật nói tới tám muôn bốn ngàn pháp môn. Mà tại sao Phật lại chia sẻ nhiều lắm vậy? Bởi vì đó là đối trị. Chúng sinh có bệnh nào thì Phật có pháp ấy. Tôi nói trong cái sân của mình á, nó có mấy bệnh. Sân là nóng giận, kế nóng giận còn gì nữa? Nóng, nóng là một, phải không? Động tới nỗi nóng, đó là sân. Rồi kế đó hẳn, hẳn là thù. Nếu mà mình nóng giận mà không có làm thỏa mãn cái mình giận, hờn người đó, thì cái đó là thù. Thù rồi còn có cái hờn nữa. Như vậy thì trong cái nóng nó đã có ba bốn pháp rồi. Như vậy thì khi nóng giận, bảo mình phải làm sao? Phải ráng nhẫn. Nào, tu pháp nhẫn để chặn nó, đừng cho nó nổi dậy. Đó. Rồi trong cái hận thù, bảo mình tu pháp gì? Là phải xả. Đó. Phải hỷ xả, bỏ đi, bỏ đi. Đó. Thì như vậy mỗi một cái bệnh phải có mấy thứ pháp. Vì nó tế nhị. Kiểu như trong cái tham hôm trước tôi nói đó, tham tài thì phải tu pháp gì? Tham sắc phải tu pháp gì? Rồi tham danh phải tu pháp gì? Tham lợi tu pháp gì? Tham đủ thứ, mỗi thứ tham là có một pháp tu. Vì vậy mà chỉ bao nhiêu cái bệnh của mình, bệnh căn bản, rồi nó chi ly ra, bất kể là thứ nào cũng trăm ngàn thứ. Mới thấy nổi lên thì có một thứ à, mà rồi đi sâu á thì mỗi thứ nó đều có cái khác nhau, nó riêng rẽ. Vì vậy mà Phật phải dạy nhiều thứ để trị. Thì như vậy tám muôn pháp, bốn ngàn pháp môn là để trị tất cả tám muôn bốn ngàn phiền não. Vì vậy chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn. Như vậy thì sở dĩ Phật chia nhiều pháp để trị nhiều bệnh đó là giáo hóa, là tiếp dẫn chúng sanh. Ai có bệnh gì thì dùng thuốc đó mà trị, chứ họ lành từ từ, lành từ từ, chứ không phải lành tận gốc. Nó lành từ từ. Đường sốt thì cho cái thuốc cảm uống cho nó lành, nhưng mà rồi tất cả những cái thứ thuốc là trị tất cả bệnh, chừng nào đến cái thuốc cuối cùng á thì nó trị hết tất cả bệnh. Thì trong đây ngài nói cái pháp cuối cùng là gì? Vốn không tất cả pháp, lìa tức là pháp, người biết lìa là Phật. Chỉ một chữ ly thôi. Cho nên Niết Bàn có mấy cái từ đó, có mấy từ gọi là Niết Bàn, vì diệt nè, ly nè, diệu nè, chứng giác bốn mà tôi quên cái. Bốn cái đó là hiện tướng của Niết Bàn. Như vậy chỉ lìa là Phật. Tại sao chúng ta phải lìa? Bởi vì tất cả pháp đều không có thiệt. Pháp không thiệt thì theo nó, giữ nó làm sao được? Cho nên phải lìa hết, không chấp. Thì người nào biết lìa, không chấp thì người đó là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não là không có pháp có thể được. Nghĩa là tất cả cảnh mình lìa thì không dính. Tất cả phiền não dấy lên mình lìa tức là lý đó, thì tức là không có sanh. Như vậy tức là bỏ tất cả thì chúng ta sẽ thấy ông Phật hiện tiền. Bởi vậy nên cái câu chuyện mà nói có vẻ thô một chút là ngài Hoàng Bá khen đệ tử của Mã Tổ, thì ngài nói dưới Mã Tổ có 84 thiện hữu tri thức, nhưng mà người ỉa chảy đầy đất đó có mình ngài Huy Tông. Ỉa chảy đầy đất đó lìa không? Xả hết, tuôn hết. Người mà tuôn sạch đó là chỉ có Huy Tông. Thì lời nói nghe như nó thô, nhưng mà cái lối khen đó là chí lý đó. Người biết lìa, biết xả hết thì người đó là Huy Tông. Chứ còn những người khác tuy cũng lìa mà lìa chưa thiệt sạch. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở đây chỉ một chữ lìa là tất cả đều hết. Như vậy lìa thì không dính, lìa thì không còn. Phiền não vừa dấy lên mình lìa nó, bỏ nó. Chữ lìa khó hiểu hơn là chữ bỏ. Bỏ nó thì nó không dính. Các pháp vừa thấy mình bỏ, không có theo thì không dính. Trong không dính phiền não, ngoài không dính tất cả pháp, thì đó là ông Phật hiện tiền, chứ không có gì hết. Người học đạo muốn được biết yếu quyết thì chớ ở trên tâm để một Phật nói là Phật. Cái chỗ này nghe thật là khó hiểu. Người học đạo muốn được biết cái yếu quyết, cái chỗ quyết định trọng yếu đó, thì chớ ở trên tâm để một Phật nói là Phật. Trên tâm để một vật nói là Phật nghĩa là sao? Tức là trên tâm của mình mà mình tưởng đó là Phật đó, mình cứ tưởng ông Phật đương ngự trong tâm mình thì trúng rồi trật. Hay quá mà. Lúc nào cũng nhớ Phật ở trong lòng, phải không? Nhớ Phật trong lòng tức là trên tâm để một Đức Phật. Mà đó là chưa có phải thật. Tại sao vậy? Tâm thanh tịnh đó là Phật, mà mình để ông Phật nữa đè mất cái thanh tịnh của mình rồi, phải không? Đó. Như vậy thì tâm thanh tịnh mình là Phật, mà giờ mình để ông Phật đó nữa thì sao? Ông Phật đó ngự mất rồi, che đậy mất cái tâm mình rồi. Thì như vậy ông Phật đó là ông Phật danh tự, mình đè ông Phật thật của mình. Mấy cái chỗ này thì thật là
rõ nhưng mà rất thật là khó. Nếu ai không có gan, không dám nhận thì không bao giờ thấy được. Trên pháp thân ví như hư không. Đây là dụ pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Nói rằng trên pháp thân ví như hư không. Tại sao ví như hư không? Bây giờ thử quý vị kiểm lại thử. Khi chúng ta ngồi bình an, không nghĩ, không suy, thì cái biết của mình đó, gió thổi nghe mát, tiếng động nghe tiếng, người đi thấy người, thì cái biết bàn bạc đó nó có hình tướng không? Có hình không? Nó không hình tướng, mà không hình tướng cho nên như hư không. Cái pháp thân như hư không. Cái pháp thân như hư không là vì gì? Nó biết nhưng mà nó không có bị trụ ở một cái chỗ nào, cho nên nó không có hình tướng. Nó hình, không hình tướng mà nó trùm khắp, cho nên ví như hư không. Đó là dụ pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Người thường bảo pháp thân đầy khắp hư không, trong hư không gồm chứa pháp thân. Họ không biết pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Sao vậy? Bởi vì người thường bảo pháp thân đầy khắp hư không. Chúng ta hay nói pháp thân đầy khắp hư không. Câu nói đó trúng là trật. Nó có cái dáng gì mà đầy? Cái thùng hay là một cái gì chứa đổ vật lên đầy? Còn hư không nó có chỗ chứa không? Rồi cái pháp thân nó có tướng gì không? Không tướng mà nói rằng đầy, sao đầy? Lấy đâu biết nó đầy? Cho nên cái từ mình dùng nó đầy thì cái từ đó nó thuộc hình tướng quá. Cho nên đây Ngài không chấp nhận cái từ như vậy. Bởi vì pháp thân nó không tướng, mà không tướng thì coi như là nó đồng với hư không, phải không? Hư không không tướng, nó không tướng thì đồng hư không chứ gì. Mà nó đầy đầy sắp. Như vậy hư không là cái dựa, còn cái pháp thân thì đồ đổ vào, phải không? Đó là một cái lối nói mà nó không có rõ ràng. Họ không biết pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Vì hai cái nó không tách rời được, không chia ra phân biệt được. Nếu quyết định nói có hư không thì hư không chẳng phải pháp thân. Nếu quyết định nói có pháp thân thì pháp thân chẳng phải hư không. Nếu nói có hai cái riêng biệt thì pháp thân nó không phải là hư không, hư không không có là pháp thân. Chớ khởi hiểu hư không thì hư không tức pháp thân, chớ khởi hiểu pháp thân thì pháp thân tức hư không. Hai cái chỗ này nó khác có chỗ khởi hiểu và không khởi hiểu, phải không? Chớ hiểu pháp thân mình nó trùm khắp hư không thì như vậy pháp thân nó không có trùm rồi. Nghe không khởi hiểu thì pháp thân hư không không tách rời. Còn vừa khởi hiểu thì đã có cái sai lầm. Chớ khởi hiểu pháp thân thì pháp thân tức hư không. Mình chớ khởi hiểu hư không thì hư không tức là pháp thân. Mình hiểu khởi cái hiểu hư không, khởi cái hiểu pháp thân thì đó là cái hư không và cái pháp thân nó đã bị cụ thể bằng cái niệm của mình rồi, thành nên nó không thành. Cho nên ở đây nói chớ khởi hiểu pháp thân thì pháp thân tức hư không. Hư không cùng pháp thân không có tướng khác, không có cái tướng gì riêng biệt hết. Phật cùng chúng sanh không có tướng khác, sanh tử cùng niết bàn không có tướng khác.
phiền não bồ đề không có tướng khác, lìa tất cả tướng tức là Phật. Đó. Nói tới cái chỗ cuối cùng thì Ngài bảo rằng Phật cùng chúng sanh không có tướng khác. Nói như vậy có thực tế không? Bây giờ nhìn ở trong cái phòng giảng của mình coi, chúng sinh chứ chúng sanh có tướng khác không? Có không? Có người gầy, có người béo, có người đen, có người trắng, đủ hết thì làm sao không tướng khác? Mà, như vậy thì trên cái thực tế mà ở đây nói không có tướng khác đó, Phật cùng chúng sanh không có tướng khác, là căn cứ cái chân thật của mình, căn cứ cái chân thật của mình chứ không phải căn cứ cái tướng giả tạm của mình. Căn cứ cái tướng giả tạm của mình thì nó sai biệt, còn căn cứ trên cái tâm chân thật như như của mình á thì ai cũng như nhau. Thấy bây giờ tôi chỉ cái ngọn đèn đó, sáng vậy rồi quý vị thấy có người nào thấy đèn tối không? Hay cũng thấy sáng đó. Rồi nhìn bức tranh, mình thấy bức tranh màu gì thì người khác cũng thấy màu ấy, có khác gì đâu. Như vậy thì cái thấy không khác, cái nghe không khác, cái xúc chạm không khác, nhưng mà chỉ khác cái phân biệt thôi, phải không? Phân biệt người nhanh, kẻ chậm, người so sánh khéo, người không biết so sánh, vân vân. Cái sai biệt chỗ đó. Chứ còn thực ra thì cái biết đầu đó nó không khác nhau. Vì vậy mà nói Phật chúng sanh không có tướng khác, sanh tử cùng niết bàn không có tiếng khác. Nếu ngay trong sanh tử mà mình biết cái thật đó, nhận được cái thật đó, thì cái thật đó là niết bàn rồi, đâu có gì khác. Phiền não cùng bồ đề không có tướng khác. Phiền não, bồ đề cũng đều là giả danh, thì làm gì có tướng khác. Lìa tất cả tướng tức là Phật. Ly nhất thiết tướng tức vi chư Phật. Nghĩa là lìa tất cả tướng tức là Phật. Như vậy thì muốn làm Phật khó hay dễ? Học bao nhiêu năm mới rồi, ở đây giảng đơn quá, học có chữ lìa, phải không? Lìa tất cả tướng tức là chư Phật. Còn nói hơi rườm rà hơn chút là gì? Là đừng có cái gì đó. Có bốn chữ hồi nãy tôi đã nói đó. Nghe nếu kỹ thì bốn chữ nè, còn nếu gọn hơn nữa công chữ à, có chữ ly cái rồi. Như vậy thì học đạo bao lâu rồi? Thuộc chữ thì mau, mà làm được thì không có mau, phải không? Thuộc chữ ly dễ quá, đọc chút thuộc ly thôi, nhưng mà cái gì thấy mình cũng ly hết thì cái đó là hành được, thuộc thiệt. Còn nếu nói ở miệng thì chưa thuộc. Nói ở miệng thì như mấy con sáo bắt chước mình nói vậy thôi, chứ nó không có giá trị. Mà chừng nào nói ly thì tất cả đều ly. Ai chửi mình cũng ly, rồi khen mình cũng ly, thì lúc nào cũng ly hết. Thì đó là cái chuyện hết sức là dễ mà cũng hết sức là khó. Cho nên cái tu mà biết thì không có đòi nhiều thứ, đơn giản lắm. Còn không biết thì học cả đời mà rồi không biết tu làm sao. Học thuộc bài này qua bài kia, cả bài thuộc danh sách mà hỏi tu làm sao, lắc đầu không biết. Ở đây biết là tu được ngay, đơn giản vô cùng. Đây Ngài giải thích: phàm phu chấp cảnh, đạo nhân chấp tâm, tâm cảnh cả hai đều quên mới là chân pháp. Đó. Phàm phu chấp cảnh, cảnh này đẹp, cảnh kia xấu, cảnh này bền chắc, cảnh kia tạm bợ, vân vân. Còn đạo nhân chấp tâm, đạo nhân chấp tâm là sao? Người tu phần nhiều hay chấp tâm, biết cái cảnh ở ngoài hư giả, nhưng mà cho cái tâm của mình nghĩ thiện, cái tâm mình nghĩ ác, cái tâm mình đang trì chú, cái tâm mình đang tụng kinh đó, tâm đó là tâm chân thật. Như vậy thì một bên chấp cảnh, bên chấp tâm, hai bên cái chấp có khác nhưng mà đều là chấp hết. Như vậy thì nếu trị hai cái chấp này thì dùng cái cách nào tu? Muốn trị cái chữ chấp thì dùng chữ lý, phải không? Đó, ly cái thì không có chấp cảnh thì không phải phàm phu, ly thì không chấp tâm không phải đạo nhân, thì không phải phàm phu phải đạo nhân là gì? Là Phật mất rồi. Đó, chữ có một chữ ly hết sức là giản đơn. Bởi vậy nên tâm cảnh cả hai mới là chân pháp. Quên cảnh vẫn dễ, quên tâm rất khó. Cái cảnh ngoài mà mình quên, mình bỏ thì còn dễ hơn là cái tâm của mình. Cái tâm chấp, cái tâm mình cho là tâm sáng suốt, là cái tâm hiểu đúng vân vân, bỏ nó thật là khó. Người không dám quên tâm, sợ rơi vào chỗ không, không sờ mó đến. À, có những người họ tu rồi nói nếu mình buông hết, không còn giữ cái gì, thì như vậy mình sẽ không có gì sao? Cho nên họ sợ, vì vậy mà họ không dám bỏ cái tâm, người vẫn lúc nào cũng giữ cái tâm của mình đang biết, đang thấy, đang nghe, hoặc là giữ cái tâm mình đang nghĩ vân vân, cho đó là cái tâm thiệt, thì cái đó là không có biết quên tâm. Không biết không vốn chẳng không, không biết không vốn chẳng không, chỉ một chân pháp giới. À, mình không biết rõ rằng cái không đó vốn chẳng phải không. Tại sao? Vì đó là cái chân pháp giới. Cái pháp giới chân thật nó là cái chỗ không chấp tâm, không chấp cảnh. Tánh linh giác này từ vô thủy đến nay tuổi đồng với hư không, chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng có, chưa từng không, chưa từng uế, chưa từng tịnh, chưa từng ồn náo, chưa từng vắng lặng, chưa từng bé, chưa từng già, không chỗ nơi, không trong ngoài, không số lượng, không hình tướng, không sắc tượng, không âm thanh, không thể tìm, không thể cầu, không thể dùng trí huệ mà biết, không thể dùng ngôn ngữ mà nhận, không thể dùng cảnh vật mà hội, không thể dùng dụng công mà đến. Đó, cái chỗ này ngài chỉ cái chân thật của chính mình. Cái chân thật của chính mình á, nó không phải, đây chân thật tức là nói cái tánh linh giác của mình từ vô thủy tới giờ tuổi nó đồng với tuổi hư không. Cái tánh linh giác của mình á, từ vô thủy tới giờ tuổi đồng với tuổi hư không. Hư không bao nhiêu tuổi? Quý vị nghĩ hư không bao nhiêu tuổi? Hư không nó không có tuổi. Tại sao nó không có tuổi? Bởi vì trái đất mình quay qua cái ánh sáng của mặt trời, bề này sáng bề kia tối, cứ vậy dùng dục qua tính ngày tính đêm tính năm tính tháng. Còn hư không nó không có quay, phải không?